Bốn lớn, đời sống, gia đình. Một, vì lợi lạc của nhiều người. Này các tỷ kheo, khi một người có đức hạnh được sinh ra trong gia đình, đó là điều lợi lạc, an vui và hạnh phúc cho nhiều người. Người ấy đem lại lợi lạc, an vui và hạnh phúc cho một nhỏ, cha mẹ, hai nhỏ, vợ con, ba nhỏ, gia nhân, người làm công và người giúp việc, bốn nhỏ, bạn bè và thân hữu, năm nhỏ, sa môn và bà la môn. Cũng giống như một trận mưa lớn, nuôi dưỡng các vụ mùa, đem lại lợi lạc, an vui và hạnh phúc cho nhiều người. Cũng vậy, khi một người có đức hạnh được sinh ra trong gia đình, đó là điều lợi lạc, an vui và hạnh phúc cho nhiều người. Người ấy đem lại lợi lạc, an vui và hạnh phúc cho Sa Môn và Bà La Môn. Tăng Chi Bộ Kinh 2, chương Năm La Mã 42, trang 377 đến 378. 2. Giống như núi Hy Mã Lạp Sơn. Này các tỷ kheo, dựa trên núi Hy Mã Lạp Sơn là vua của mọi ngọn núi. Các cây sa la lớn lên trong năm phương diện. Thế nào là năm? Một nhỏ, chúng lớn lên từ cành, lá và toàn bộ lá cây. Hai nhỏ, chúng lớn từ vỏ cây. Ba nhỏ, chúng lớn lên từ đọt cây. Bốn nhỏ, chúng lớn lên từ vỏ ngoài. Năm nhỏ, chúng lớn lên từ lõi cây. Dựa trên núi Hy Mã Lạp Sơn là vua của mọi ngọn núi. Các cây sa la lớn lên trong năm phương diện. Cũng vậy, khi người chủ gia đình có lòng tin, những người trong gia đình còn lệ thuộc vào ông ấy cũng tăng trưởng về năm phương diện. Thế nào là năm? Một nhỏ, họ tăng trưởng lòng tin. Hai nhỏ, họ tăng trưởng đức hạnh. Ba nhỏ, họ tăng trưởng về học tập, giáo pháp. Bốn nhỏ, họ tăng trưởng tâm bố thí. Năm nhỏ, họ tăng trưởng trí tuệ. Khi người chủ gia đình có lòng tin, những người trong gia đình còn lệ thuộc vào ông ấy cũng tăng trưởng về năm phương diện. Tăng Chi Bộ Kinh 2, chương Năm La Mã, Bốn La Mã, 40, trang 372 đến 373. 3. Những phương cách tìm kiếm tài sản. Người gia chủ tìm kiếm tài sản một cách chân chánh, không dùng bạo lực và làm cho mình được hạnh phúc, an vui. Biết chia sẻ tài sản với người khác, biết làm những việc công đức và sử dụng tài sản mà không bị nó trói buộc, không mê đắm, không bị cuốn hút mù quáng vào tài sản. Thấy được sự nguy hiểm trong đó và hiểu biết cách thoát ly nó, người ấy có thể được khen ngợi dựa trên bốn lý do. Lý do thứ nhất mà người ấy có thể được khen ngợi là vì người ấy đã tìm kiếm tài sản một cách chân chánh, không dùng bạo lực. Lý do thứ hai mà người ấy có thể được khen ngợi là vì người ấy làm cho mình được hạnh phúc và an vui. Lý do thứ ba mà người ấy có thể được khen ngợi là vì người ấy biết chia sẻ tài sản với người khác và biết làm những việc công đức. Lý do thứ tư mà người ấy có thể được khen ngợi là vì người ấy sử dụng tài sản mà không bị nó trói buộc, không mê đắm, không bị cuốn hút mù quáng vào tài sản. Thấy được sự nguy hiểm trong đó và hiểu biết cách thoát ly nó, người gia chủ ấy có thể được khen ngợi dựa trên bốn lý do này. Cũng giống như từ con bò ta có sữa, từ sữa có sữa đông, từ sữa đông có bơ, từ bơ có bơ trắng, từ bơ trắng có kem bơ trắng, đề hồ. Được xem là ngon nhất trong tất cả các loại trên. Cũng vậy, trong tất cả các gia chủ, người đứng đầu, người tốt nhất, người nổi bật, người tối cao và người tối ưu là người tìm kiếm tài sản một cách chân chánh, không dùng bạo lực và làm cho mình được hạnh phúc, an vui. Biết chia sẻ tài sản với người khác, biết làm những việc công đức và sử dụng tài sản mà không bị nó trói buộc, không mê đắm, không bị cuốn hút mù quáng vào tài sản, thấy được sự nguy hiểm trong đó và hiểu biết cách thoát ly nó. Tăng Chi Bộ Kinh 4, chương 15 mã 91, trang 485 đến 487. 4. Tránh làm các nghề bất chánh. Này các tỷ kheo, một người Phật tử không nên dấn thân làm năm nghề này. Thế nào là năm? Buôn bán vũ khí, buôn bán động vật sống, buôn bán thịt, buôn bán rượu và chất gây nghiện, buôn bán thuốc độc. Một người Phật tử không nên dấn thân làm năm nghề này. Tăng Chi Bộ Kinh 2, chương 5 la mã, 18 la mã, 177, trang 646 đến 647. 5. Sử dụng tài sản đúng đắn. Thế Tôn nói với trưởng giả cấp cô độc Anathapindika: Này gia chủ, có 5 cách sử dụng tài sản đúng đắn. Thế nào là 5? Một nhỏ: Ở đây, này gia chủ, với tài sản thô hoạch do nỗ lực năng động, tích lũy được bằng sức mạnh của cánh tay, kiếm được bằng mồ hôi nước mắt, tài sản chân chánh đạt được đúng pháp, vị thánh đệ tử tạo được hạnh phúc an vui cho chính mình và giữ gìn sự an vui cho mình một cách đúng đắn. Người ấy giúp cha mẹ được hạnh phúc, an vui và giữ gìn sự an vui cho cha mẹ một cách đúng đắn. Người ấy làm cho vợ con, người hầu, nhân công và người giúp việc được an vui, hạnh phúc và giữ gìn sự an vui cho họ một cách đúng đắn. Đây là cách sử dụng tài sản đúng đắn thứ nhất. Hai nhỏ: Lại nữa, với tài sản thô hoạch do nỗ lực năng động, đạt được một cách chân chánh như thế, vị thánh đệ tử làm cho bạn bè và những người đồng hành an vui hạnh phúc và duy trì sự an vui hạnh phúc của họ một cách đúng đắn. Đây là cách sử dụng tài sản đúng đắn thứ hai. Ba nhỏ: Lại nữa, với tài sản thô hoạch do nỗ lực năng động, đạt được một cách chân chánh như thế, vị thánh đệ tử có những chuẩn bị để đối phó với những mất mát có thể xảy ra do hỏa hoạn hay lục lội, do nhà vua, các băng cướp hay những kẻ thừa kế thù nghịch. Vị ấy biết bảo vệ an toàn cho mình để đối phó với những kẻ ấy. Đây là cách sử dụng tài sản đúng đắn thứ ba. Bốn nhỏ: Hơn nữa, với tài sản thô hoạch do nỗ lực năng động, đạt được một cách chân chánh như thế, vị thánh đệ tử thực hiện 5 sự hiến tặng: hiến tặng bà con, quan khách, dân cúng vong linh tổ tiên, hiến tặng nhà vua và cúng dường chư thiên. Đây là cách sử dụng tài sản đúng đắn thứ tư. Năm nhỏ: Hơn nữa, này gia chủ, với tài sản thô hoạch do nỗ lực năng động, đạt được một cách chân chánh như thế, vị thánh đệ tử thiết lập sự cúng dường cao thượng, một sự cúng dường thuộc về thiên giới, kết quả đem lại hạnh phúc dẫn đến cõi thiên. Đó là cúng dường cho các vị sa môn, bà la môn, những vị từ bỏ kiêu mạn và phóng dật, những vị an trú trong nhẫn nhục và nhu hòa, hết lòng tự nhiếp phục mình, tự an tịnh mình và tu tập hướng đến chứng đắc niết bàn. Đây là cách sử dụng tài sản đúng đắn thứ năm. Tăng Chi Bộ Kinh 2, chương 5 la mã 41, trang 374 đến 376.